This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Saigon Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại, tức là gọi vô để theo dõi chương trình không, đó là 213-493-0128, 213-493-0128. Chương trình Luật pháp và đời sống của Hoa ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Số điện thoại nếu có thắc mắc gì về luật pháp, đó là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Đó là số điện thoại của phòng studio nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Một lần nữa, nếu thính giả muốn theo dõi tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, số điện thoại mà gọi vô để theo dõi chương trình đó là 213-493-0128, hay là theo dõi qua internet, website là daisaigon.com, daisaigon.com. Còn số điện thoại mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng phòng studio để chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Tom sẽ góp ý kiến nếu có thắc mắc gì về luật pháp. 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Trở lại, có một số thắc mắc của thính giả tuần trước hỏi về nếu mà mình là người mà cho mướn nhà, chủ nhà mình cho mướn nhà mà người mướn nhà không trả tiền, hay trả tiền trễ, hay là không trả tiền rồi không dọn ra, thì mình có quyền đuổi người ta ra hay không, và đuổi ra cách nào? Trước hết đó, sẽ chia ra thành hai phần, một cái gọi là residential và một phần kia là commercial. Residential là người đó mướn để ở trong nhà đó, là chỗ sống của người ta, thì luật bảo vệ cho người tenant, là cái người mướn nhà nhiều hơn đó. Tại vì lý do đó là cái philosophy của luật của tiểu bang Texas ít nhất đó, phần đông chung quanh nước Mỹ đều giống như vậy hết, là không phải là vì tiền bạc mà mình có thể đuổi người đó ra gấp liền để người ta thành ra homeless, phải cho họ cơ hội để trả lời với tòa là tại sao không trả tiền nhà, và cho họ cơ hội để sắp xếp dọn ra khỏi nhà. Tiểu bang Texas thường tòa, dù bây giờ ra tòa xử đi, tòa cũng quyết định là ok, không trả tiền nhà, break the lease rồi, đồng ý, không có gì cả được hết á, nhưng cho ông bà 7 ngày sắp xếp để dọn ra khỏi nhà. Tại vì sao? Bảo vệ, nhiều khi gia đình đó có con nít, có con em nhỏ hay có người lớn tuổi, thì làm sao mà quăng đồ người ta ra ngoài đường được, phải không ạ? Ngược lại, nếu đây là cho mướn là commercial, thí dụ nhà hàng hay là tiệm tiệm nail hay là tiệm tiệm kem hay tiệm gì đó, một cái tiệm gì gọi là một cái thương mại, thì trong cái thời gian này người mướn vẫn làm ăn, vẫn thu vô lợi tức, tại sao không trả cho chủ nhà? Chủ nhà có quyền khóa cửa, buộc dây xích lại, không cho người đó vô. Lý do tại sao? Không ai ở trong nhà này hết, và không có ai bị thành homeless hết. Nên commercial thì chủ building đó có nhiều cơ hội và có nhiều quyền lợi để đuổi ra hơn, là cái đó là cái chỗ mà người ta đang sống, tức là residential. 713-664-8002 để chương trình Luật pháp về đời sống, và mời thính giả như vậy đầu tiên, và cho xin tên. Hello. 713-664, chắc chắn giả đã cúp rồi. 713-664-8002. Trở lại về commercial với residential, hai cái khác nhau. Như Thông mới nói đó, là cho người ta, cho một người nào mướn ở trong nhà đó, thì cái người mướn trong nhà có nhiều quyền lợi hơn. Ok, bây giờ chủ nhà thấy nó rất là không công bằng, họ không trả tôi cả một tháng, hai tháng này rồi, tại sao tôi không có quyền quăng đồ họ ra? Dạ thưa, nếu mà họ không trả chỉ có 3 ngày cho tới 5 ngày, mình có quyền viết thư và đuổi họ ra, trong 10 ngày sau là mình nộp giấy lên tòa, là trong một tháng là có ngày ra tòa liền. Đó, nhưng mà nếu mình cứ đợi cho họ cơ hội, thì cái đó là tự mình, lòng tốt của mình cho người ta ở lại free. nhưng mình không có quyền tự nhiên tới lấy đồ quăng ra ngoài, nói ông ở đây một tháng, hai tháng là xong trả tiền nhà, quăng đồ ra cửa. Không làm như vậy được. Nếu mà người chủ nhà mà không hiểu rõ về luật mà làm như vậy thì người mướn nhà có quyền thưa ngược trở lại, và cái case nó sẽ khá lớn, và cái người chủ nhà có thể bị thua và đền nhiều hơn là tiền một hai tháng mà mình đã mất, và sẽ mất với lại cái người mà mướn trong nhà mình. 713-664-8002 thứ mây. Thứ nhà như đầu tiên nhà cho xin tên, hello. Dạ thưa, nếu thưa nhà có gọi vô đó, nếu mà thông pick up điện thoại thì mời vặn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang nha. Ok. Thưa mời ạ.
Dạ em tên Hiếu, có phải em không vậy?
Dạ mời anh Hiếu, anh Hiếu đang on air đó.
Ồ. À, tháng vừa rồi.
Anh Hiếu tiếp tục đi.
Tháng vừa rồi em có win một cái căn nhà auction.com thực sự.
Ok.
Rồi nhưng mà căn nhà này á thì có người họ đang còn ở. Vậy nếu như mai mốt mà giấy tờ em sang tên hết xong rồi đó, em đuổi cái người này ra bằng cách nào được chưa?
Ok, đó là một và cảm ơn hỏi rất hay. Cái đó là một trong những cái mà lý do tại sao mình mua option mình phải check kỹ. Có nhiều nhà băng họ foreclose xong xuôi rồi họ bán lại mình. Họ cho mình biết trước nhà này có người đang ở trong đó. Rất là quan trọng là như vậy. Cái nhà trống mình mua đấu giá nó có giá trị nhiều hơn là cái nhà đang có người ở trong đó. Bây giờ sau khi anh nhận được giấy tờ, cái deed đó mà người ta sang qua cho mình đó, đó nó gọi trustee deed, tức là cái deed của cái người bán đấu giá cho mình. Thì mình gửi, thường thường họ gửi cái deed đó lên county, hay là mình mang lên county, mình record là mình nộp vô cho chính phủ liền để sang tên qua cho mình liền. Sau khi đó mình viết lá thư cho cái người ở trong nhà đó, mình tới mình tìm hiểu coi người trong nhà đó là ai, viết lá thư cho người ở trong nhà đó. Đó mình tới đó mình gõ cửa, mình nói chuyện với người ta, bây giờ tôi chủ nhà này rồi, muốn tiếp tục mướn thì trả tiền nhà, nếu không thì tôi mời ra, nhưng mà mình phải nói khéo sao để lấy tên của người đó. Đó sau khi đó mình viết lá thư bảo đảm gửi tới nhà đó và tới nhà dán lên cửa, và nếu được tới đưa thẳng tay luôn rồi chụp hình là mình đang đưa người đó, để về sau này có bằng chứng là người ta nhận được cái lá thư đó. Sau khi một thời gian, nó có thể là 7 ngày cho tới 30 ngày, mình có quyền, nếu mà người đó vẫn còn ở trong nhà đó thì mình mới nộp giấy tờ ra tòa, là chưa gì mình đã mất cả một tháng rồi, ít nhất một tháng rồi đó, đưa giấy tờ, gửi giấy tờ lên tòa, mở ra case để làm cái forcible detainer, tức là ép họ phải dọn ra khỏi nhà. Tại đây là nhà của tôi rồi, tôi không cho mướn. Hay là ông ở đây, ông bà ở đây free mấy tháng nay rồi, bây giờ tôi là chủ mới, tôi không cho mướn nữa, đuổi ra. Ok, thì tòa sẽ cho mình những ngày ra tòa, có thể là 2 tuần cho tới 4 tuần, đôi khi 6 tuần sau khi ngày đó, là chưa gì đó anh đã mất 2 tháng cho tới 3 tháng để người đó ở đó free rồi. Rồi tòa sẽ cho ngày ra tòa. Khi mà ra tòa đó thì mình có đầy đủ bằng chứng mình là chủ, thì tòa sẽ quyết định ok, bây giờ người chủ mới không muốn cho cái gia đình này ở đây nữa, ông bà có 7 ngày tới 10 ngày để dọn ra, mình lại mất thêm 2 tuần nữa, phải không ạ? Thì thành ra có thể là 2 tháng cho tới 3 tháng rưỡi họ mới dọn ra. Nếu họ phàn nàn với tòa là họ không có tiền, họ appeal lên tòa lớn, mình mất có thể thêm ít nhất 1 tháng cho tới 6 tháng nữa, đôi khi có thể cả 5 nữa mới đuổi người đó ra. Tức là trong thời gian đó mình phải đóng thuế cho nhà, mình phải cắt cỏ nhà để cho Homeowners Association không có thưa mình, và mình phải lo lắng hết tất cả những gì mà như một người chủ nhà vậy đó. Nhưng lúc đó thời gian đó họ vẫn ở trong nhà mình free. Đó, bởi vậy mua nhà auction mình phải tới đó coi kỹ có ai ở trong đó không. Còn nếu mua xong mình phải chuẩn bị là mình sẽ mất ít nhất, nếu có ai ở trong đó, mình mất ít nhất từ 1 tháng cho tới 1 năm để đuổi người đó ra. Đó. Và nếu anh biết rõ ràng về luật, anh có thể làm một mình cũng được. Nhưng mà Tom khuyên đó là anh nên mướn một người luật sư. Tại vì anh vấp một bước thôi, anh bị mất 2-3 tháng nữa, tòa bắt làm lại hết, mở hồ sơ lại hết. Bởi vì, yeah. Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Nếu anh muốn biết thêm chi tiết đó, anh tham khảo những người luật sư nào mà chuyên môn làm về eviction hay là foreclosure đó, hay anh ghé văn phòng Thông giảng nghĩa từ đầu tới cuối hết, Thông chỉ cho anh từ bước anh làm, để anh làm một mình anh cũng được, rồi Thông chỉ cho anh cái chỗ nào anh có thể bị vấp để anh đừng bị vấp đó. Rồi trước sau anh cũng tốn một số tiền để đưa ra tòa mà làm cái file cái eviction đó, nhưng mà trước khi đi tham khảo người luật sư nào đó, anh phải có đi trong tay và anh biết cái địa chỉ đó. Cũng quan trọng nữa là anh biết tên được cái người ở trong cái nhà đó. Tại khi mình thưa người ta, mình đuổi người ta ra khỏi nhà đó, mình phải biết là mình đang thưa ai. Tại tòa nó, ông thưa bây giờ ông thưa ai đây, ai đang ở trong nhà mà nó tôi không biết đó. Thì cũng có thể được, nhưng mà tòa lại thắc mắc là bây giờ tôi ký cái chắc tòa này để đuổi ai bây giờ, để tôi không biết người đó tên gì hết, thì nó cũng phiền cho tòa. Nên nếu mình biết được gia đình đó ai đang ở đó thì mình dễ thưa người đó hơn. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thôi, mời chị dẫn về kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, tôi mời ạ.
Hello.
Dạ, đang on air.
Hello.
Dạ, đang on air đó, mời ạ.
Dạ, em có câu hỏi á. Tại vì con của em nó đi học xa đó. Rồi nó ký một cái lease để nó ở chung với lại mấy người roommate của nó. Nhưng mà roommate của nó có mấy cái violation với lại cái apartment về cái lounge gì, lại có nhiều người trong apartment đến ở trong cái apartment của nó. Cho nên nó mua ra. Và cái roommate của nó bây giờ đã kiếm được cái người khác để mà thế vô trên cái chỗ ở của nó rồi. Nhưng mà bây giờ đang chờ để mà mình ký giấy tờ để cho mình chính thức lấy cái tên nó ra. Thì những người roommate của nó mới gọi điện thoại nó cứ border, cứ nói nó phải trả tiền khi này khi nọ, rồi phải trả cái tiền của những cái người mà sẽ mua vô ở trong đó. Họ bị lót cái tiền mà họ ký contract với lại cái apartment khác này nọ đó, thì đòi nó phải trả 1,000+. Thì mình không biết là bây giờ thì mình phải làm sao là đúng ạ.
Ai là người ký cái lease này ạ?
Cái lease đó là ba người ký với nhau, là con của em với lại hai người nữa.
Tức là trong cái lease có tên của ba người luôn phải không ạ?
Dạ, phải.
Ok, alright. Thì để Thông giảng nghĩa sơ về tại cái này nó dựa vô luật giao kèo, hợp đồng. Khi ba người ký cái lease, ba người hứa với chủ của apartment hay chủ của nhà đó là sẽ trả tiền nhà đều hết. Và hứa là sẽ trả cho tới hết cái lease thôi. Cái lease này thí dụ, cho Thông hỏi là cái lease sẽ ký 1 năm, 2 năm hay 3 năm ạ?
Dạ, 13 tháng ạ.
13 tháng, ok. Thì cái lease 13 tháng, mình thí dụ mình ở được 5 tháng đi, bây giờ còn 8 tháng nữa. Thì mình cá nhân là người thân của chị đó, cá nhân phải chịu trách nhiệm từ 1/3 cho tới 100% của cái lease này luôn. Chứ không phải mình chỉ chịu trách nhiệm 1/3 không thôi. Và nếu mà hai người kia bỏ, thì cái credit của ba người đều hư hết, là ba người đều phải gánh hết. Thì tùy theo con số thôi. Nếu mà nó không có quá đáng, thì mình nên bảo vệ cho cái credit của con chị bằng cách là thương lượng sớm nào tốt nấy, trả những cái tiền gì mà cần trả để cho bảo vệ cái credit của mình và để rút tên mình ra. Nếu mà mình cứ căng thẳng với những người mà mới dọn vô, những người mà sắp sửa dọn ra hay những người thân của mình trong đó, thì trong cái thời gian này đó, không trả những cái tiền đó, credit của mình bị hư, về sau này không mướn được apartment, mình không, thật ra mình chỉ cãi, mình chỉ tranh chấp về mấy trăm đồng bạc hay cả ngàn đồng thôi. Phải không ạ? Nhưng mà nếu mà mình lỡ ký cái lease rồi, tức là mình hứa mình sẽ ở đó, người chủ building, chủ apartment, họ không cần biết là có hợp tính tình với nhau hay là người khác do cho vô ở hay cái gì. Họ không cần biết, họ chỉ cần biết là ba người ký lease, ba người chịu trách nhiệm ký với chúng tôi, ba người chịu trách nhiệm trả tiền nhà, không trả, tôi sẽ thưa hết ba người. Và apartment lease mà break cái đó, nó ảnh hưởng credit mình rất nhiều, nhất là cho những người trẻ. Cổ có thể chưa mua nhà bây giờ, có thể phải mướn apartment về sau này, sau khi ra trường hay trong lúc vẫn còn đi học, không mướn được chỗ nào nữa. Mà nếu mướn, sẽ rất là cao. Thí dụ là những cái chỗ apartment thay vì 500, họ bắt mình trả 800. Có phải bây giờ thà mình trả 1,000 đồng hơn, về sau này mình ký cái lease, mỗi một tháng mình bị lỗ 300, một năm mình lỗ 3,000+, thà bây giờ mình trả có 1,000 đồng đi, thì đỡ hơn. Cái này chỉ là cái cách mà hai bên thương lượng với nhau thôi, để cho đỡ bị hư credit của mình. Đó, thì chị hỏi là ok, giải quyết làm sao? Mình phải có cách nào nhường hay là nói rõ ràng với những người mới vô đó, là họ phải trả tiền như sao. Nếu không á, ảnh hưởng như credit của mình, nhất là mình là người không phải ở đó. Không phải ở đó nên họ muốn làm gì làm. Bây giờ mà họ ở đó, nhưng mà giờ họ cứ ở lì đó đi, họ không trả tiền nhà thì sao? Họ sẽ bị đuổi ra. Nhưng họ bị đuổi ra thì quay họ đi mướn chỗ khác, phải không ạ? Nhưng mình không ở đó mà mình phải chịu trách nhiệm, mình sẽ bị hư credit. Đâu có phải chứ hư credit không? Tại vì sau khi những người này dọn ra hay là xích mích gì đó, họ bỏ cái lease này, chủ building đó, chủ apartment sẽ tìm mình và thưa mình. Thì trước sau mình cũng sẽ trả. Mình có thể trả cái giá nó cao hơn là cái giá đang thương lượng bây giờ nữa.
Nhưng mà nếu mà bây giờ họ mình trả xong rồi á, thì mình có phải là họ phải làm cái giấy cam kết gì với mình là không được gọi làm phiền mình nữa hay là sao, luật sư?
Ngay bây giờ đó là mình đang nói chuyện với những người ở trong đó không? Hay là mình đang điều đình với lại chủ của apartment luôn?
Coi như là cái người manager, họ sẽ điều đình với lại mình với lại những người đó luôn.
Ok.
Nhưng mà những
Ok, cái cách mà tốt nhất cho mình, tôi không biết đạt được không, nhưng nếu đạt được thì càng tốt. Yêu cầu người manager cancel cái lease của mình, rút tên mình hoàn toàn ra khỏi cái lease, cho mấy người kia vô. Tại sao? Tại vì bây giờ về sau này mấy người kia làm phiền mình không pick up điện thoại cũng không sao. Không ai làm được gì mình nữa đó. Tại vì cái lease này đã rút tên mình ra rồi. Tom chỉ khuyên cẩn thận là, thí dụ người manager nói ok trả 500, 300, 100, họ cứ làm tiền mình đi. Cái tên mình vẫn còn ở trong cái lease. Cứ vài tháng người họ cứ liên lạc, phải trả thêm cái này, trả thêm kia, trả thêm nọ. Mà nếu mình không trả, họ sẽ report credit của mình hư. Thà bây giờ mình nói ok, tôi trả thẳng, ok, tôi trả 500 đồng, tôi trả 600, 700, 1000. Rút tên cho họ ra khỏi lease, terminate cái lease này. Ký cái lease mới với những người mới vô. Tôi không muốn dính líu nữa thì tôi sẽ trả số tiền này. Chứ nếu mình trả rồi người ta lại đòi thêm, tại người ta cứ nắm đầu mình hoài, tại cái tên mình vẫn nằm trong cái lease.
Dạ,
yeah.
Ok. Dạ, yeah. Dạ,
yeah,
vậy cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, không chứ, dạ, hy vọng là những người nào có những em học college hay là những người trẻ tuổi mà đi mướn á, thường đó, mình hy vọng là bạn bè sẽ hợp tính tình với nhau. Nhưng khi mình ký cái lease, thì cái quyết định quan trọng nhất đó là ai sẽ là người ký cái lease. Người nào bỏ tên vô cái lease ký, thì người đó chịu trách nhiệm tất cả nguyên cái lease. Người nào mà không có tên trong cái lease, đôi khi lại không có quyền lợi gì hết. Thí dụ đi, apartment bị hư máy lạnh. Mình lên mình nói với chủ apartment sửa máy lạnh giống tôi, họ nói, cô là ai? Cậu là ai? Tôi đâu thấy tên của cô cậu trong cái lease, sao tôi nói chuyện với cô? Không nói chuyện với cậu, chẳng làm gì được, mình không có quyền lợi gì hết. Nhưng mà ngược lại, mình có thể gói đồ đi anytime. Mình muốn đi giờ nào đi, tại mình không có nằm trong cái lease. Cái người nào ký lease, người đó phải gánh cái lease từ đầu tới cuối, chịu trách nhiệm từ đầu tới cuối hết. Đó. Đôi khi bạn bè thân với nhau, nhưng mà khi ở chung với nhau mới thấy là có thể không sống chung với nhau được. Đó. Nên cẩn thận về khi mà ký lease chung. Nếu mình muốn chắc chắn là mình đầy đủ quyền để quyết định tất cả mọi chuyện, thì một mình đứng lease thôi, cho mấy khi ở vô chung, rồi mấy khi phải trả với mình. Nhưng mà ngược lại, mình phải chịu trách nhiệm là ok, nếu mà mấy người đó không trả tiền nhà, mình phải gom hết, rồi mình phải đuổi mấy người đó ra. Ngược lại, nếu mình không biết là mình có đủ credit hay là mình không chắc chắn, thì đừng có ký vô trong cái lease, giống như là cháu của chị đó. Ký trong cái lease rồi, bây giờ mình rút ra rất là khó. Tại vì nếu mà Tom là chủ của building hay đại diện cho chủ apartment, Tom sẽ khuyên là ok, bây giờ nắm được 3 tên, 3 người, tên của 3 người. Thêm 2 người nữa, nắm 5 người còn hơn nắm 3 người hay nắm 1 người. Tại vì dễ đòi nợ hơn. Tại vì mấy người này trẻ, học college hết, họ rất cần phải bảo vệ credit của họ, là họ sẽ trả. Bởi vì họ, người chủ building dễ ăn hiếp mình hơn. Đó, nên cẩn thận về chuyện đó thôi. Ok, dạ vâng. Bây giờ là 4 giờ 23 phút chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Với tôi là Thông Hoàng, sẽ trở lại tới nhà trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.